Câu chuyện tiếp theo về Nghĩa. Nghĩa và sắc thái nghĩa của từ thầm. Thầm là gì mà ngoài tiếng kêu thầm, khóc thầm, chúng ta còn nói được là nghĩ thầm, nhớ thầm, thầm yêu, thầm mong và tuổi thầm. Buồn riêng thôi lại tuổi thầm. Ca dao. Lẽ nào nghĩ, nhớ, yêu, mong, tuổi, những hoạt động tâm lý này lại có thể gào to lên hay gây ra một sự ồn ào nào đấy? Thầm là gì nữa mà chúng ta lại còn nói được là ngồi thầm trong đêm, đi khuya về thầm? Và thầm là gì nữa trong cái duyên thầm và trong những câu thơ? Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước. Chinh Phụ Ngâm. Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt tương. Nguyễn Du. Say hương cây bổng mắt cạm giăng thầm. Tố Hữu. Cây cỏ đung đưa một dáng vui thầm. Bằng Việc. Tổ quốc thân yêu như quả tim thầm, ở giữa lòng ta, ta nào có biết. Chế Lan Viên. Gieo từng bước trên hiên vắng, gạt một giọt lệ. Cái cảm giăng trong cỏ, dáng vui của cỏ cây, quả tim của tổ quốc thân yêu, tất cả đều có thể diễn đạt với thầm. Các nhà thơ hẳn đã xúc động say mê trước vẻ đẹp và chiều sâu ý nghĩa của từ này. Mà không chỉ trong ngôn ngữ thơ, ngay cả trong văn xuôi, chúng ta cũng có thể gặp. Khắc giật mình thầm. Nguyễn Đình Thi, Vỡ Bờ. Đến lượt những người làm từ điển cũng phải sửng sốt, giật mình thầm vì sự lạ lùng khó nắm bắt, khó giải thích của cái từ đơn thuần Việt tưởng như rất đơn giản này. Điều đáng chú ý là các từ điển của ta từ trước nói chung đã không nỡ lấy từ ngầm để dịch nghĩa cho thầm. Bởi vì ngầm thì nghĩa tương đối rõ hơn trong mạch nước ngầm, tàu điện ngầm, ra hiệu ngầm. Kể cả trong trường hợp nghịch ngầm, đấm ngầm chết voi. Và vui này chẳng bỏ đau ngầm xưa nay. Nguyễn Du. Vậy thì có cái gì đây của thầm mà ngầm không diễn đạt nổi? Câu trả lời bắt buộc phải xét đến tất cả những động từ thường hay kết hợp với thầm thành mấy dãy sau đây. 1. Nói, chửi, rủa, mắng, kêu, gọi, đọc, nhắc, khấn. 2. Cười, khóc, nức nở. 3. Khen, chê, trách, hứa, hẹn, ước mong, nghĩ, đoán. 4. Yêu, thương, xót, hổ, tủi, mừng, oán, ghen, phục. Sự phân chia thành 4 dãy trên hoàn toàn chỉ vì thầm và do thầm. Đầu tiên là 2 dãy nói, cười, là những động từ biểu thị hành vi, động tác của con người gắn với việc phát ra tiếng nói hay âm thanh. Ý nghĩa của thầm ở đây rất dễ nhận. Âm thanh phát ra khẽ đến mức khó có thể nghe thấy được. Tuy vậy, giữa 1 và 2 cũng đã bắt đầu có chỗ khác biệt. Ở dãy 1, có thể thấy sự phân biệt nghĩa giữa nói thầm và thầm nói. Nói thầm là nói khẽ một cách có ý thức để cho điều mình nói được giữ kín ở một mức độ nhất định, song vẫn cố để cho người khác nghe được. Nghĩa là nói thầm vẫn là một hình thức thông báo hướng về một đối tượng tiếp nhận ở bên ngoài. Thầm nói thì không hướng về một đối tượng nào hết, mà lại hướng về chính bản thân mình. Tức là thầm nói với mình, tự mình nói với mình. Như vậy là trật tự kết hợp với động từ cũng làm cho nghĩa của thầm có phần biến đổi. Thầm đứng sau biểu thị tính chất của hoạt động. Thầm đứng trước chỉ ra thể cách của hoạt động ấy. Ở dãy 2, do các động từ cười, khóc là nội động, cho nên giữa khóc thầm và thầm khóc, tuy vẫn có thể nói đến ý nghĩa tính chất với ý nghĩa thể cách, song sự khu biệt đã bắt đầu mờ đi. Dãy 3, tuy cũng là những động từ biểu thị hành vi ngôn ngữ, Nhưng ở những động từ này, không thể nói đến mặt đối lập to nhỏ trong việc phát ra lời nói, âm thanh. Khen, chê, mong, nghĩ đều có thể biểu hiện bằng ngôn ngữ. Nhưng chỉ có khen thầm, chê thầm mà không có khen to hoặc chê toáng lên. Trái nghĩa với mong thầm và nghĩ thầm không phải là mong, nghĩ một cách ồn ào, lộ liễu. Thầm ở đây dù kết hợp trước hay sau động từ vẫn chỉ có thể có một nghĩa hướng về mình. Mong thầm, nghĩ thầm là mong, nghĩ những điều mà chỉ bản thân mình biết, không trực tiếp biểu lộ ra với ai. Cuối cùng là dãy những động từ biểu thị hoạt động tâm lý tình cảm. Yêu, thương, mừng, tủi, mặc dù cũng có thể biểu lộ bằng ngôn ngữ, âm thanh, song đấy không phải là cách biểu lộ chủ yếu. Ở đây cũng hoàn toàn không có sự đối lập yêu thầm với yêu to. Thầm trong yêu thầm và thầm trong thầm yêu cũng có thể nói đến một bên là tính chất của hoạt động với một bên là cách thức hoạt động. Đũa tre một chiếc khó cầm, thương nhau phải tính, thương thầm khó thương. Câu dân ca miền Nam Trung Bộ nhắc ta rằng tình yêu không thể đơn phương chỉ từ một phía, như đũa tre một chiếc. Đồng thời cũng cho thấy rằng thương là một động từ chỉ quan hệ tình cảm. Trong đó thương có thể bộc lộ mà cũng có thể không bộc lộ, như trường hợp thương thầm. Và cũng từ đây chúng ta thấy thêm một điều tế nhị. Nói yêu thầm, thương thầm, phục thầm, ghen thầm. Hoặc cũng có thể thầm yêu, thầm thương, thầm phục. Nhưng lại chỉ nói được xót thầm, hổ thầm, tủi thầm, mừng thầm. Mà hầu như không nói thầm xót, thầm hổ, thầm tủi, thầm mừng. Phải chăng xót, hổ, tủi, mừng là những động từ biểu thị trạng thái tình cảm mang tính chất bộc lộ? Xót, hổ, tủi, mừng bao giờ cũng phải thể hiện cụ thể thành những trạng thái trông thấy được. Cho nên kết hợp với thầm theo trật tự ngược này thì sẽ không đảm bảo được sự tương hợp ngữ nghĩa. Đến đây, nghĩa của thầm dường như đã bị thu hẹp, chỉ còn biểu thị về mặt tính chất. Mừng thầm, tuổi thầm, nghĩa là mừng tuổi có tính kín đáo, lặng lẽ, không để cho ai biết. Cũng như duyên thầm là cái duyên lặng vào trong. Hương thầm là mùi hương lặng im không nói. Nhưng cũng như dáng vui thầm, quả tim thầm. Tiếng là thầm, đi với thầm, nhưng đâu có phải là hoàn toàn không bộc lộ. Kín đáo, nhưng đâu có phải kín như bưng. Từ đây trở lên là cái thầm được tạo ra do ý chủ quan của con người. Nếu như có thể nói thầm trong duyên thầm cũng là biểu hiện phẩm chất của một cái đẹp không phô bày mặt ngoài mà khiêm tốn lắng vào chiều sâu. Thầm còn được các từ điển ghi nhận thêm một nghĩa nữa khi một hành động nào đó được tiến hành ở nơi không có ánh sáng. Thầm không phải do con người mà do điều kiện khách quan. Đèn tắt phải ngồi thầm, đi khuya về thầm. Thôi thôi dụi đuốc đi thầm, còn duyên đâu nữa mua trầm bán hương. Ca dao. Không phải hễ cứ hoạt động nào tiến hành trong đêm tối, ở nơi không có ánh sáng, đều được gọi là thầm. Nghĩa này của thầm không được coi là nghĩa đen, vì nó luôn luôn gắn với nghĩa bóng, bao hàm nghĩa bóng. Dụi đuốc đi thầm đâu có phải là dụi đuốc đi trong đêm tối. Nếu thế thì đã chẳng liên quan gì đến việc mua trầm bán hương. Rõ ràng ở đây, bên cạnh điều kiện khách quan, vẫn còn có yếu tố chủ quan. Đó là sự chấp nhận điều kiện khách quan, thậm chí chịu đựng điều kiện khách quan ấy, khiến cho nghĩa này của thầm rất gần với âm thầm. Một nghĩa phái sinh tưởng như rất cụ thể, giản đơn, nhưng kỳ thực lại hết sức khái quát và sâu sắc. Các cặp đồng nghĩa: giao và trao. Giao là đưa chuyển cái gì cho ai để người này nhận lấy và chịu trách nhiệm về cái đó. Ví dụ, giao hàng, giao tiền, giao súng cho tự vệ, giao việc, giao quân, giao ca, vân vân. Cái để giao như vậy có thể là cái rất cụ thể, cầm nắm được trên tay như tiền, hàng, súng, mà cũng có thể là cái không cầm được trên tay như ruộng đất, hầm mỏ, thậm chí là cái khá trừu tượng như việc, nhiệm vụ, chức trách. Cái để giao, dù cho là trừu tượng hay cụ thể, cũng phải là cái tương đối quan trọng. Không mấy khi ta nói, giao mấy cái đinh, giao vài tờ giấy, giao một ít mùn cưa. Bởi vì việc đưa chuyển những thứ này có lẽ không đòi hỏi một sự nhận lĩnh trách nhiệm gì ghê gớm lắm. Tuy vậy vẫn có thể nói, giao chìa khóa. Chìa khóa cũng là vật nhỏ thôi, nhưng chỉ xét riêng về giá trị bản thân nó. Nhưng nếu tính đến chức năng, vai trò là phương tiện giúp người ta mở lối vào một căn phòng, một lâu đài hay một căn phòng nào đó, để rồi có toàn quyền sử dụng và bảo quản, thì chìa khóa lại là một vật rất quan trọng. Bởi thế nó có thể và cần phải được dùng với dao. Dĩ nhiên trường hợp này vẫn có thể dùng trao như trong bài ca dao về đồng tiền vạn lịch. Xưa kia nói thề thề, bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai? Vậy dao có gì khác trao? Trao là đưa chuyển, một động tác thực hiện bằng tay cụ thể với một vật cũng rất cụ thể. Trao nhẫn, trao quà, trao giải thưởng cho ai? Đã gọi là trao thì nhất thiết phải trao tay, trao tận tay mới được. Chín lần gươm báu trao tay. Chinh phụ ngâm. Dở kim thoa với khăn hồng trao tay. Nguyễn Du. Với lại cũng vì trao còn có thể dùng với nghĩa bóng, trong đó vật đem trao và động tác trao có thể không hoàn toàn cụ thể nữa. Ví dụ, trao quyền, trao nhiệm vụ, trao duyên. Thấy em như thấy mặt trời, chói chang khó ngó, trao lời khó trao. Ca dao. Do vật đem trao thường là những vật tương đối có giá trị như nhẫn cưới, giải thưởng, cờ luân lưu, bằng khen, vật kỷ niệm, vân vân. Cho nên có người đã nghĩ rằng trao mang màu sắc trang trọng so với đưa. Thật ra, nếu nói chung như vậy thì không hoàn toàn đúng. Trao trong buôn bán trao tay. Động tác này của bọn phe phẩy, có gì là trang trọng? Rồi trao trong, tiền trao cháo múc, hay tiền trao ra, gà bắt lấy, tục ngữ. Chẳng qua cũng chỉ là nói đến một quan hệ qua lại đơn thuần, một thứ quan hệ mua bán lạnh lùng, không chút tình nghĩa, không thể nói là trang trọng được. Trong cách nói, trao thân, trao xương gửi thịt, do thân con gái và xương thịt con người được xem là quý giá, không phải bất cứ lúc nào và với bất cứ ai cũng có thể trao gửi dễ dãi được, cho nên có thể nghĩ tới màu sắc trang trọng. Nhưng đó là màu sắc trang trọng chung cho nội dung ý nghĩa của cả tổ hợp thành ngữ này, chứ không riêng cho trao. Điều cũng cần lưu ý là trao ở đây phải được hiểu theo nghĩa bóng, giống như trong trao quyền, trao nhiệm vụ. Bởi vì làm gì có động tác trao cụ thể cũng như vật cụ thể đem trao trong những trường hợp này. Và như vậy là chỉ khi dùng với nghĩa bóng thì trao mới có thể đồng nghĩa với giao hay giao phó được. Rất, thật. Rất và thật gần như đồng nghĩa hoàn toàn trong trường hợp nó được dùng như một phó từ để nhấn mạnh mức độ cao của tính chất hoặc trạng thái do tính từ hoặc động từ biểu thị. Mức độ cao được nhấn mạnh ở đây thường là thông qua sự nhận định và đánh giá chủ quan của người nói. Rất vui, rất nhạc, rất rực rỡ, rất xúc động, rất khổ tâm, rất khó nói. Thật vui, thật nhạc, thật rực rỡ, thật xúc động, thật khổ tâm, thật khó nói. Tuy vậy, rất và thật chỉ có thể đồng nghĩa với nhau và có thể thay thế được cho nhau trong những ngữ cảnh nhất định, chứ không phải trong tất cả các trường hợp. Chẳng hạn có thể nói, rất nhanh hay thật nhanh, rất tốt hay thật tốt, rất kỹ hay thật kỹ, rất hài lòng hay thật hài lòng. Nhưng ở những đoạn câu cụ thể dưới đây chỉ có thể dùng với thật, không thể dùng được với rất. Phải chạy cho thật nhanh thì mới kịp. Kết quả đạt được chưa thật đều. Tìm mua một cái đồng hồ thật tốt. Nghĩ thật kỹ rồi hãy nói. Anh ta chưa thật hài lòng lắm. Chờ cho nước thật sôi. Thực tế, thật và rất có thể thay thế cho nhau để chỉ mức độ cao cho tính từ hoặc một số động từ. Nhưng đó chỉ mới nói về khả năng kết hợp với tính từ hoặc một số động từ, mà chưa tính đến cách dùng và ý nghĩa của nó trong câu cụ thể. Tại sao trong những đoạn câu trên, thật không thay bằng rất? Tại sao có thể nói chờ cho nước thật sôi mà không thể nói chờ cho nước rất sôi? Điều này chứng tỏ giữa thật và rất có một khía cạnh ý nghĩa cần được phân biệt, chỉ có thể dùng thật mà không thể dùng rất để biểu thị mức độ cao của tính chất hoặc trạng thái của đối tượng, mà mức độ cao này của tính chất, trạng thái trong khi nói và đối với người nói đang còn là điều mong mỏi, yêu cầu, chứ chưa phải là đã có thực và đã được đánh giá trên thực tế. Ngoài ra, trong những câu sau đây, thật cũng không thể thay thế được bằng rất. Anh em nhà họ thật giống hệt tính nhau. Chúng tôi thật không biết nói thế nào cho phải. Nếu thế thì thật không có gì quý bằng. Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài. Nguyễn Du. Cách dùng thật ở đây rất đặc biệt. Thật không kết hợp với một từ mà kết hợp với cả một đoạn câu. Và như vậy, thật không còn là đồng nghĩa và cùng chức năng ngữ pháp với rất nữa. Ở đây thật được dùng như một trợ từ, nhấn mạnh ý khẳng định chủ quan của người nói, coi điều khẳng định của mình là hiển nhiên, không chút nghi ngờ. Dĩ nhiên với cách dùng này, mối liên quan về nghĩa giữa thật và rất hầu như không còn thấy được nữa. Khó lòng, khó bề. Khó lòng khác khó ở chỗ nó không còn được dùng làm tính từ như trong bài toán khó, việc khó, mà chỉ đúng như một phó từ đi kèm động từ với nghĩa khó mà có thể thực hiện được điều gì đấy. Nghĩa của khó lòng kể cũng không có gì phức tạp nếu như chúng ta hiểu được tại sao lại có yếu tố lòng xuất hiện ở đây. Tại sao từ khó lại kết hợp với từ lòng để có được nghĩa như vậy? Khó có thể là một thuộc tính khách quan. Một điểm gì đó vốn nó là khó đối với bất cứ ai. Bài toán khó, đường khó đi. Nhưng khó cũng có thể chỉ có tính chất chủ quan. Một việc bình thường nhưng với một số người nào đó lại có thể cho là khó. Để biểu thị cái khó do đánh giá chủ quan này, ta dùng thêm yếu tố lòng. Khó lòng do đó có nghĩa là khó theo sự nhận định chủ quan, hoặc khó mà có thể được, theo tôi nghĩ. Lòng là cơ quan bên trong của con người, cũng tức là cái gì thuộc về tâm lý, có tính chất chủ quan. Trong tiếng Việt, nhiều trường hợp tương tự, cũng thấy dùng lòng để nhấn mạnh cái khía cạnh nghĩa, tâm lý, chủ quan đó. Chẳng hạn, làm thế không đành, làm thế không đành lòng. Nỡ nào lại nói thế? Nỡ lòng nào lại nói thế? Ngoài khó lòng ra, chúng ta còn dùng khó bề trong khá nhiều ngữ cảnh tương tự. Bệnh khó bề qua khỏi, khó bề thông cảm được với nhau, địch khó bề tẩu thoát, chúng khó bề thực hiện được âm mưu, đế quốc Mỹ khó bề khôi phục quân phiệt Nhật. Trước yêu sách ngang ngược của kẻ thù, quan hệ ngoại giao ngày càng căng thẳng, nguy cơ chiến tranh khó bề tránh khỏi. Cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, trang 114. Trong hầu hết trường hợp, khó bề đều có thể thay bằng khó lòng. Vậy phải chăng chúng là đồng nghĩa? Nếu như lòng là cái gì thuộc về bên trong, có tính chất chủ quan, thì bề là những gì thuộc về mặt ngoài, mặt khách quan, được giới hạn từng phần. Trong các thí dụ, vất vả trăm bề, có bề dễ chịu, liệu bề cư xử, tiện bề đi lại, dễ bề xoay sở, khó bề trốn thoát, vân vân. Bề có nghĩa gần như là phương diện hoặc chiều hướng cụ thể. Rõ ràng là giữa lòng với bề có sự đối lập về nội dung nghĩa. Trong một số quán ngữ như phải lòng phải bề, mất lòng mất bề, lòng và bề cũng được dùng trong thế đối lập. Sự đối lập này không cho phép chúng ta hiểu một cách đơn giản rằng khó lòng đồng nghĩa với khó bề, cũng giống như đánh thắng không thể đồng nghĩa với đánh bại. Ăn hết một nửa không đồng nghĩa với ăn còn một nửa. Vì vậy, nếu thay khó bề bằng khó lòng, thì có nghĩa là chúng ta đã làm một việc chuyển đổi nội dung khẳng định. Cái khó thuộc về khía cạnh khách quan trở thành cái khó theo nhận định chủ quan. Nội dung dạy từ ngữ cho học sinh. Dạy từ là cơ sở, là mấu chốt của việc dạy văn trong nhà trường. Đó là một ý kiến chỉ đạo đã được các nhà giáo và nhiều nhà nghiên cứu nhất trí khẳng định. Tuy nhiên, đi vào cụ thể, nội dung giảng dạy từ ngữ cho học sinh là những gì? Cần xác định yêu cầu, phương châm, phương pháp như thế nào trong thực tiễn giảng dạy lại là những vấn đề chưa được chú ý giải quyết thật đầy đủ. Ở đây, chúng tôi xin mạnh dạn nêu một vài ý nghĩ xuất phát từ thực tế của vốn từ ngữ tiếng Việt và từ nhiệm vụ giữ gìn sự trong sáng của tiếng ta. Có thể bước đầu xác định phạm vi những từ ngữ cần được giảng dạy nhằm làm tốt việc cung cấp kiến thức về từ ngữ cho học sinh, giúp các em hiểu được ý nghĩa của từ và biết cách dùng từ. Chúng ta không thể tùy tiện hoặc có cái nhìn phiến diện khi quyết định chọn hay không chọn những từ ngữ nào vào nội dung giảng dạy. Lâu nay, trong công tác nghiên cứu và giảng dạy từ vựng tiếng Việt, chúng ta quan tâm nhiều đến vấn đề từ gốc Hán. Việc giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ đã được đề cập đến các mặt và cũng đã được thảo luận khá nhiều chung quanh vấn đề từ gốc Hán. Quả là vấn đề từ gốc Hán có một vị trí đặc biệt trong các vấn đề thực tế của ngôn ngữ Việt Nam. Và kết quả nghiên cứu về đề tài này sẽ là những đóng góp thiết thực vào việc giảng dạy và sử dụng tiếng Việt nói chung. Riêng đối với học sinh, việc học và nắm được từ ngữ gốc Hán là một yêu cầu không thể thiếu để phát triển ngôn ngữ và rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ. Nhất là đối với học sinh các lớp trên. Trong quá trình lớn lên và tiếp xúc trong xã hội, học sinh có thể có được một vốn từ chung. Mảng từ ngữ gốc Hán bao giờ cũng gây cho các em nhiều lúng túng, sai lầm nếu như không được học tập chu đáo. Một em học sinh trung học cơ sở vẫn có thể hiểu thành trì. Trong câu thành trì bảo vệ hòa bình thế giới là thành bằng trì, do liên tưởng với thành đồng trong thành đồng tổ quốc. Và như vậy hiển nhiên là thành trì không được vững bằng thành đồng. Các em học sinh trung học phổ thông đọc sách thấy nói đến chuyện quan lại phong kiến ngày trước hay ăn hối lộ, đã tưởng đó là một món cao lương mỹ vị nào và đã đi khắp các hiệu ăn lớn ở Hà Nội để tìm cho biết hối lộ. Cái món ăn chắc là cầu kỳ đặc biệt lạ miệng ấy, ngày nay có còn nữa hay không? Vài thí dụ có tính chất vui đùa như trên tưởng cũng đủ để chúng ta thấy rằng từ ngữ gốc Hán không phải là những từ mà các em có thể nắm được dễ dàng mà không cần học. Các em rất dễ hiểu sai, dùng sai theo cách suy đoán riêng, và tai hại của nó sẽ không chỉ dừng lại ở những nụ cười như chúng ta đã biết. Rõ ràng việc dạy từ ngữ gốc Hán là rất cần để giúp cho học sinh nắm được ngôn ngữ chung. Riêng đối với việc học môn văn và với việc rèn luyện khả năng nói và viết cho các em thì lại càng hết sức cần thiết. Tuy vậy không nên vì thế mà nghĩ rằng vấn đề trung tâm của việc dạy từ, chung quy lại chỉ là vấn đề từ gốc Hán. Rằng đối tượng chủ yếu của việc dạy từ phải là những từ gốc Hán. Lại càng không nên gây hiểu lầm tai hại rằng trong các vấn đề của ngôn ngữ học Việt Nam thì vấn đề từ ngữ gốc Hán có vị trí quan trọng vào bậc nhất. Từ ngữ gốc Hán dù chiếm một tỷ lệ như thế nào chăng nữa trong vốn từ tiếng Việt nói chung, vẫn chỉ là một bộ phận, một vấn đề trong toàn bộ những vấn đề của tiếng Việt. Mục đích yêu cầu của việc giảng dạy từ cho học sinh, vì vậy cũng không cho phép chúng ta xem nhẹ nhiều mảng khác trong từ vựng tiếng Việt, chẳng hạn mảng từ ngữ thuần Việt thông thường. Nói đến những từ thông thường, phần lớn là từ thuần Việt. Có thể có ai đó nghĩ rằng đối với người sử dụng tiếng mẹ đẻ thì cần gì phải học? Chẳng lẽ các em đã cắp sách đến trường lại còn chưa hiểu những từ cơ bản như ăn, học, đi, về, nhà, cửa, bàn, vân vân, hay sao? Thật vậy, những từ này thoạt tiên ai cũng tưởng là dễ, không cần học cũng biết. Ấy thế nhưng chính chúng lại là những từ khó nhất mà cho dù chúng ta có sử dụng thành thạo đến đâu cũng không dám chắc là đã hiểu được thấu đáo đến mức có thể giải thích ngay cho các em một cách dễ dàng. Dĩ nhiên khó hay dễ không thể là tiêu chuẩn quyết định cho một bộ phận từ vựng nào đó được xem là đối tượng chính trong việc giảng dạy. Điều chủ yếu phải nói đến là bản thân những từ thông thường này mới thật sự là bộ phận cơ bản của từ vựng tiếng Việt. Mà xét theo một ý nghĩa nhất định, đó mới chính là một bộ phận tinh hoa, cốt lõi, chứa đựng được bản sắc và linh hồn của Việt Nam. Biết sâu sắc về mảng từ ngữ này là một công việc đầy khó khăn nhưng cũng hết sức hấp dẫn đối với các giáo viên yêu nghề và yêu tiếng Việt. Hẳn các em sẽ hết sức bất ngờ và thú vị khi được thầy giáo giảng cho biết từ ăn chẳng hạn, không phải chỉ có một nghĩa giản đơn mà ít nhất là có tới 12 nghĩa chính, cùng với khoảng 36 tổ hợp thành ngữ mang các sắc thái ý nghĩa khác nhau. Một từ như từ chữ cũng có thể có tới 10 nghĩa khác nhau và phức tạp trong các mối quan hệ giữa các nghĩa phái sinh. Làm sao các em lại không thích thú và cảm thấy trong việc học tập từ bao giờ cũng có những khám phá và phát hiện mới mẻ khi thầy giáo phân tích cho các em hiểu được rằng ý nghĩa của cái từ kẽn mà chúng ta thường dùng hàng ngày lại không đến nỗi quá khô khan, chẳng có gì đáng phải lưu ý. Nếu như với các thí dụ như treo kẽn ở cành bàn, đánh kẽn, tiếng kẽn vang lên, vân vân, ta có thể cắt nghĩa kẽn một cách dễ dàng, thì trong các thí dụ như đợi kẽn ra chơi, chưa có kẽn vào lớp, đến trước kẽn 10 phút, kẽn không còn là thanh sắt hay mảnh vỏ bom treo lên để đánh nữa, không phải là cái kẽn cụ thể nữa, mà đã thành một cái gì khó diễn tả hơn, đại khái gần như là hiệu lệnh báo bằng tiếng kẽn. Động từ thấy của ta cũng không phải là chỉ có một nghĩa đơn giản là thu nhận được hình ảnh bằng mắt. Sẽ kỳ thú biết bao nếu như thầy giáo chứng minh được cho các em hiểu rằng một người mù mắt hoàn toàn vẫn có thể thấy được nhiều thứ lắm. Bởi vì không ai phủ nhận được cách nói, sờ thấy ráp, nghe thấy tiếng động, ngửi thấy mùi thơm, nếm thấy cay cay. Những cách nói này không chỉ đúng ngữ pháp mà còn đúng cả với quy luật nhận thức nữa. Và như vậy là từ chỗ chuyên biểu thị hoạt động của thị giác, thấy đã chuyển sang biểu thị các hoạt động của xúc giác, thính giác, vị giác, khứu giác và cả các cảm giác khác nữa khi ta nói thấy đói bụng, thấy hài lòng, ăn chưa thấy ngon, thấy thương nhau, thấy nhớ tiếc, vân vân. Ngày nay, chúng ta hiểu nghĩa của từ gieo neo và dùng nó rất bình thường khi nói về cảnh sống khó khăn gây cấn của bất cứ tầng lớp nào trong xã hội. Hoàn toàn có thể thừa nhận nghĩa của từ này như hiện nay đang được thừa nhận và cho rằng nó có tính chất võ đoán, không thể cắt nghĩa được như rất nhiều từ khác trong ngôn ngữ. Tuy vậy, cũng sẽ không vô ích nếu như chúng ta cho các em biết thêm là có rất nhiều từ ngữ trước đây vốn chỉ được dùng với nghĩa đen, đến thời đại hiện nay lại chỉ còn dùng với nghĩa bóng mà chúng ta không biết. Chẳng hạn như các từ gieo neo, neo đơn, khác với neo kép, chèo chống, lèo lái, chuyên dùng trong nghề sông nước của ông cha. Nhân đây, chúng ta cũng cảm ơn các nhà văn khi nhắc gợi lại cuộc sống cũ, đã có ý thức giữ lại cho ta nhiều điều hết sức chi tiết nhưng lại rất quý giá mà lịch sử có thể lãng quên. Mẹ cha ơi, buổi đói nghèo, hát lên mỗi bến, gieo neo đợi thuyền. Phạm Ngọc Cảnh. Một thí dụ khác về một từ có thể nói là hết sức tầm thường, đơn giản, là từ dụng. Thông thường, chúng ta có thể giảng cho các em đây là một yếu tố gốc Hán, nghĩa hoàn toàn như dùng, và thường chỉ được kết hợp hạn chế trong một số tổ hợp nào đó, chứ không được vận dụng tự do như dùng. Tuy vậy, nếu chúng ta đọc kỹ câu văn sau đây. Thiếm hai cao chỉ dụng một chén vỏ cau, mặt đã đỏ như giấy hồng đơn. Nhưng hôm nay lòng thiếm đang dập dềnh trong một nỗi buồn vui lẫn lộn, nên thiếm cũng đã uống đến chén thứ ba. Văn nghệ quân đội, số 10, năm 1970. Và một câu ca dao duy nhất có từ dụng xuất hiện cách câu trên một khoảng thời gian và không gian khá lớn. Tôi đây như thể áo tơi, khi mưa thì dụng, tạnh trời thì thôi. Thì chúng ta có thể khái quát nghĩa của từ dụng ở đây không đơn giản chỉ là dùng, mà là dùng có tính chất nhất thời tạm bợ, xong đấy thì thôi. Rồi cả trong hai câu dùng từ dụng rất đắt này đều có chung cái sắc thái trang trọng, có pha một chút gì gần như xưa cũ trong cách nói dân gian hết sức cảm động và đậm đà bản sắc dân tộc. Một sự phân tích nghĩa của từ gắn với ngữ cảnh, với tác phẩm văn học tương tự như vậy, lẽ nào lại không bổ ích đối với học sinh các lớp trên ở bậc trung học? Tri thức về từ ngữ dạy cho các em, bên cạnh mặt nội dung ý nghĩa, còn có thể là các mặt khác như hình thái, từ nguyên, cú pháp, v.v. Cung cấp cho các em những hiểu biết về từng từ cụ thể, cũng cần thiết như cung cấp những hiểu biết về cả một loạt từ, một lớp từ, hay về cả những phạm trù từ loại khác nhau. Và như vậy, công việc dạy từ cho các em về bản chất phải được xem là việc dẫn các em vào một thế giới cực kỳ phong phú. Trong đó cả thầy lẫn trò cần ra sức cùng nhau tìm tòi suy nghĩ để không ngừng phát hiện những điều mới mẻ, kỳ thú của ngôn ngữ,